Hồi 29. Dạo thế giới cực lạc Tây Phương, lắng nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 26 tháng 7 năm Canh Thân, 1980. Hơ, vô trừng lạc đắc nhất thân khinh, tỉnh thổ cần bồi phương thốn canh, quả mãn tông viên quy cực lạc. Thiên biên hải giác nhậm du hành. Dịch: thoát tục vui thay tác nhẹ nhàng, đức lành vung tới sống thênh thang, tròn đầy công quả về chầu Phật, biển rộng trời cao thỏa phẩy phùng. Tế Phật: khắp nơi đều nghe thấy có người học Phật tu đạo, song cuối cùng muốn học Phật tu đạo phải làm sao đây? Theo như lão tăng thấy thì cũng chẳng có gì, chỉ cần hỏi lại lòng mình mà thôi. Nếu như thấy tâm không thẹn, tôi cho là đã gần Phật rồi đấy. Ta rời tâm tất chẳng có Phật để tìm. Như trong một ngôi chùa không có một Phật gì hết, hẳn chẳng thể gọi là chùa được. Trong cơ thể con người, nếu như không có tâm thì làm sao thành người nổi. Do đó, nguyện chúng sinh hãy gắng trở thành người có tâm. Tâm có thể biến hóa vô cùng, giống như một chuyên viên vẽ tiểu y phục giỏi, có thể vẽ hàng trăm, hàng ngàn bộ đồ kỳ quái khác nhau. Tâm người có thể ví như chuyên viên vẽ mẫu y phục, có thể biến đổi diện mạo thân hình mình thành nhiều vẻ khác nhau. Muốn biến thành Phật, thành ma đều tùy tâm mình muốn. Mỗi cá nhân là một vị thầy ma thuật, muốn bẩn bất cứ cách chi, đi bất cứ kiểu gì, chọc cười cách nào đều làm được cả. Lão Tăng chỉ hy vọng biến thành người tốt, biến thành thần thánh tiên Phật, chớ đừng tự biến mình thành ma thành quỷ, để cho người đời sợ hãi, chán ghét. Thì thật quả là quá u mê ngu tối. Biến thành tốt, biến thành hoại, đều do một tay mình tạo nên. Đem mình biến thành địa ngục, quỷ quái, hoặc trâu bò, gà vịt, soi gương nhìn lại vóc dáng, nhảy lên thức thanh kêu lớn. Khi đó mới vỡ lẽ ra là, chẳng thể biến thành bức vẽ kiểu mẫu, thủ pháp chẳng cao minh, cho nên đã biến hóa sai. Nghe lời lão tăng nói, bản lai diện mục, tức bộ mặt chân thật, nếu như mất đi thì dẫu kêu cầu liệu có trở lại được không? Chắc chắn là không, một sớm biến chất sau này có hối cũng chẳng kịp nữa. Bữa nay thầy hướng dẫn trò ngoan dương sinh vào thế giới cực lạc Tây Phương bái hội Đức Phật A Di Đà. Dương sinh: thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, dương sinh, xuống đài sen mau. Dương sinh: a, tới chốn này vàng bạc, ngọc lưu ly phô bày ngập đất, lan can, rừng cây, lưới võng, đều là những vật phi phàm. Thứ nào thứ nấy chói người hào quang. Quả là cảnh tuyệt vời chưa từng thấy ở thế gian. Tế Phật: thế giới Tây Phương cực lạc là nơi Đức Phật A-di-đà ngự, nơi đó cũng còn gọi là đất nước cực sung sướng. Bảy lần rào, bảy lần lưới, bảy hàng cây vây quanh kính bốn phía. Chúng ta mau tới trước bái hội Đức Phật tôn kính, cùng lắng nghe người thuyết pháp. Dương sinh: phía trước có một ngôi điện lớn, có phải đó là nơi Đức Phật tôn kính cư ngụ không? Tế Phật: đúng đấy, phía trước là điện Di Đà, chúng ta mau tới trước đảnh lễ. Dương sinh: xin tuân lệnh. Trong điện có rất nhiều cao tăng cư sĩ, tu thành chính quả, vị nào vị nấy vẻ mặt từ bi, miệng đang niệm Phật. Thanh âm du dương tịch mịch, người nghe trong lòng thư thái. tế Phật. Lúc còn tại thế, họ đều là những người tu học Phật đạo, nhờ công đức viên mãn cho nên được tới thế giới Cực Lạc. Đã tới thánh điện, chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Dương Sinh xin tuân lệnh. Vào trong thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật Pháp tướng trang nghiêm, toàn thân người sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính nể. Đệ tử là Dương Sinh, xin đảnh lễ Đức Phật kính tôn. Bữa nay có duyên, theo ân sư, tới thắng cảnh Cực Lạc, đảnh lễ Đức Phật A-di-đà, xin Đức Phật kính tôn, truyền dạy Phật Pháp cho đệ tử. Phật A-di-đà. Lành thay, người ta niệm A-di-đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện, tạo được Cực Lạc thế giới. Nơi này hóa thành vùng đất yên lành, dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo. Mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đương dẫn dắt tới đây, nếu như nghiệp phàm chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, thiếu bàn tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ. Cho nên, hy vọng chúng sinh học Phật tu Pháp, bộ đầu ắt phải tỉnh nghiệp trần, tự tạo đức tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Dương Sinh, cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử. Kính hội Đức Phật tôn kính, vừa rồi Ngài dạy, thế nhân đều niệm A-di-đà Phật, còn Ngài là một lòng niệm, chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong Ngài dạy rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính. Lành thay, Dương Sinh quả là có trí huệ, chúng sinh ngày đêm niệm A-di-đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới Cực Lạc. Còn tôi, ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi, thì trần thế sẽ hóa thành đức tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước Cực Lạc. Vì tôi cũng mong xuống đức tỉnh trần gian, sống tiêu giao tự tại một phen. Dương Sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành Cực Lạc, Ngài sẽ đầu thai giáng phàm chăng? Phật tôn kính, chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi ước ao xuống phàm. Dương Sinh, thưa, chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới Cực Lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt, nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khổ, đặng hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ. Như thế gọi là giác ngộ, quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là điên đảo. Dương Sinh, thưa, đã như vậy, thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Tế Phật, duy chỉ có một đường, niệm Phật, học Phật. Dương Sinh, thưa, chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A-di-đà liền tới nước Cực Lạc. Học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một. Dương Sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin Ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. tôn kính. Niệm Phật ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá ắt quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật. Trước tự niệm làm Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình làm Phật. Một lòng không loạn, một lời không sai, với Phật A Di Đà tâm tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc. Đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ắt Phật hiện ra trước mắt, nhích chân một cái, tới liền đức tỉnh. Chúng sinh nghiệp nặng, phiền não đa đoan, cất tiếng niệm Phật, khí đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là chỗ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có giới luật, quy củ, nghi thức, nếu như nhất nhất học được, điều chỉ là một, tự chứng niết bàn, thành đạt chính đẳng, chính giác. Dương sinh, niệm Phật khí đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, thì quả là một phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa, đệ tử chưa được rõ, thì chúng sinh niệm Phật, cảm giác của Ngài ra sao? Phật tôn kính. Chúng sinh bái thọ quy y niệm Phật, để giải thoát nội ưu phiền trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện tâm Phật. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm tôi, cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật cung kính, lễ bái, ắt Phật cứu độ. Cho nên, thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai giải nghiệp, trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, hang trống truyền thanh âm tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động, sẽ tới cứu ngay. Dương sinh, thưa, đệ tử từng nghe nói, niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp, lên sống ở thế giới Cực Lạc, có đúng vậy không? Phật tôn kính. Vạn sinh đeo theo nghiệp, cũng không miễn được hết nghiệp chướng. Phải một lòng niệm Phật, gặp hoàn cảnh nào, tâm đạo cũng vẫn bền, ác là vào được thế giới Cực Lạc. Rồi còn phải tu luyện thêm ở đó, tới khi nghiệp lắng trong, mới hóa sinh nơi đất tỉnh. Nghiệp chướng, nếu không hết, như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan, liền vào ngay đất. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp, chuyên để cho những người còn đeo nghiệp, dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do, trước khi tạo nghiệp và sau khi quy y, họ đều không niệm Phật, một lòng niệm Phật sám hối tiền nghiệp, tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật, nhưng lại tái tạo các ác nghiệp, không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thật của nó. Vì vậy, không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi đức tỉnh. Do đó, kẻ tu pháp môn tịnh thổ, điểm quan trọng số một, là tỉnh khẩu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được đức tỉnh. Lại còn phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật. Phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật, chớ có giảng giải nói miệng suông. Tôi thấy chúng sinh đời bạc pháp, mê đắm ngủ ẩn, luân hồi sáo nẻo, rồi phận trời đổi thay. Thời đại ngày một mới, Phật chất hân thịnh, xa hoa bừa bãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi. Vì phổ độ chúng sinh, đặc biệt khai mở pháp môn, khuyên người một lòng niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân, muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dù đã vào cửa Phật, miệng tụng Di Đà, nhưng tâm rắn rết, thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy, mong rằng chúng sinh, từ nay, nếu như đi trên đức tỉnh, ắt có ngày, nghiệp trần dứt sạch, vạn Phật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh, nhờ ơn Đức Phật kính tôn đã từ bi khai mở phương tiện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh, không kể nam phụ lão ấu, tay lần tràn hạt, miệng phan phan niệm Phật thật chí tình, khiến mọi người kính nể. Cứ theo như đệ tử nhận xét, thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới Cực Lạc, ý nghĩa quả là phi diệu. Kính xin Đức Tôn kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật tôn kính. Phật không nói rằng, niệm Phật có thể siêu thăng. Còn có thể siêu thăng Cực Lạc không? Thì xin trả lời là, niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh. Do đó, không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật, A-di-đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng, A-di-đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần, tâm với khẩu là một, Phật tính hiển lộ trừ được ác căn, mầm đạo ló, đức tỉnh cây bồ đề mọc lớn. Niệm Phật khiến tâm thần quên nỗi thống khổ phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định, cho nên tỉnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật, cho nên tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gửi gắm. Lúc niệm Phật, tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều hợp được hành vi bất chính tàn bạo, đánh tan trược tí tụ ở bồ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy, khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm, xa rời khổ đau, đạt được yên vui. Dương sinh, Đức Kính Tôn dạy quá đúng, niệm Phật tưởng Phật, biết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Kính Tôn, cảnh thế giới Cực Lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức, thưa đệ tử muốn giới thiệu với chúng sinh có được không? Tôn kính. Đức này tầm trần không có nổi, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng vi diệu, lầu gác nguy nga, hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu, quý báu, thanh nhã, tinh khiết, thơm tho lạ thường. Nước đức trong ao quý tẩy rửa tâm trần đầy bụi bặm, nhạc trời không cần tấu vẫn thường trỗi vang, khí hậu không nóng không lạnh, hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống, chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mặt, chim quý hót phéo von, thuyết pháp về không khổ, vô thường vô ngã, gió thổi vi vu, trong rừng cây kẽ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu. Vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội, lục căn thanh tịnh, dứt sạch phiền não, bụi bặm, bao nỗi khổ nhọc trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến thâm đạt thực tướng, thần thông tự tại, sống thọ vô cùng, hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hướng dẫn Dương Thiện Sinh dạo thăm các thắng cảnh. Dương Sinh, cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Tôn Kính, đệ tử thường ước mong được lên thế giới Cực Lạc. Bữa nay có kỳ duyên lên được đây, phải xem cho thỏa để cuộc hành trình khỏi uổng phí. Phật Tôn Kính, thế giới Tây Phương Cực Lạc nơi người phàm, sau khi qua đời, được về an nghỉ. Cảnh sắc tuyệt diệu, khác hẳn trần gian. Dương Sinh, đi theo tôi. Dương Sinh, thưa Phân, xin đi theo Đức Tôn Kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa, đủ màu sắc, coi đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ, Hấp Bảo Trì, tức là ao có bảy cái quý, vàng ngọc huy hoàng. Tế Phật, đây là ao Thất Bảo, nước trong đó là nước tám công đức, dưới đáy ao là cát vàng phủ ngập, nước này là nước sống, diệu dụng vô cùng. Dương Sinh, thưa, tại sao lại gọi là nước trong ao, là nước tám công đức rất diệu dụng? Phật Tôn Kính, nước sống là nước Phật, là nước tám công đức, tính nước biến hóa vô cùng. Người muốn vãng sinh, đức yên ắng, phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này, nhất định sẽ được vãng sinh nơi đức tỉnh. Chẳng cần phải trải qua sự tu luyện, nước tám công đức ở đây. Nước tám công đức gồm có 1. Lắng trong. Tâm cảnh của người lắng trong tinh khiết, không ngầu đục sự ô uế. 2. Trong mát. Tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khí tối tâm nặng trược phiền não. 3. Ngọt ngào đẹp đẽ. Tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ, như nước ngọt ngào uống ngon lành, kết được nhiều thiện duyên. 4. Nhẹ nhàng, mềm mại. Tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi. Nước này phải nhẹ và chảy lên, không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. 5. Nhuần thấm. Tâm người không thể khô cứng, nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người, như nước tưới mát vạn vật. 6. An vui, hòa hài. Tâm người phải an vui hòa hài, như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. 7. Dẹp bỏ lo lắng. Tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được, lo mất. Nước này, ngoài việc giải khát, còn có thể giải đối, diệu dụng vô cùng. 8. Tăng thêm lợi ích. Tâm người phải hướng thượng học nhiều, để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ, có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng tận. Nước tám công đức ở thế giới Cực Lạc, diệu dụng vô cùng. Người đời, nếu như mỗi ngày học tám công đức này, cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có phần dành sẵn trên đức tỉnh, chẳng cần phải tắm gội nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm. Kẻ đeo theo nghiệp tới đức tỉnh, ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương Thiện Sinh có muốn xuống ao tắm rửa mình mẩy không? Dương Sinh, Hiện tại trong ao có rất nhiều người đang tắm rửa, không quen biết đệ tử chẳng dám xuống. Phật tôn kính. Nước tắm công đức là nước pháp, tẩy rửa sạch tội lỗi ác nghiệp, thật là cơ hội tốt lành, chớ để mất uổng. Dương Sinh. Thưa, đã như vậy, đệ tử xin xuống. À, nước mát quá, ngâm mình xuống thân nặng trở thành nhẹ liền, giống như chim bay trên trời tắm gió xuân, toàn thân mát mẻ khoan khoái, nhẹ nhàng phơi phới, cảm thấy như là thân không nợ nần thanh thoát, loại nước thật là kỳ diệu. Phật tôn kính. Dương Sinh thử uống vài hớp coi, chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lùng. Dương Sinh. Tuy nước đã tắm, trông vẫn cực kỳ trong. Thử uống vài hớp nước pháp xem sao. À, uống vào, bụng như băng giá, tí từ trong cơ thể phóng ra, giống như bay lên nhẹ nhàng phơi phới. Phật tôn kính. Siêu thăng thật là mau, như phi cơ phun khí, lúc cất cánh trên phi đạo. Người đời bình thường, nếu như tu tám công đức này, chắc chắn sẽ có cảm giác như bữa nay, vãng sinh đất tỉnh chẳng khó. Kẻ một lòng niệm Phật, nếu như có nghiệp chướng, ắt phải trải qua sự tắm rửa nước này để tu luyện. Kẻ nghiệp nặng mới gặp nước này có cảm giác như bị lóc da. Ban đầu đau đớn, dần dần trở thành dễ chịu, cho tới khi thoát thai hoán cốt, mới thật sự được tiêu dao nơi miền đất tỉnh cực lạc. Dương Sinh. Trong ao hoa sen năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kể nhiều người ít? Phật tôn kính. Mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen. Khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng, tức linh khí, cùng nước pháp ứa ra, hóa thành bông sen. Do đó, nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp. Tụ, hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều, hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen, phóng khí, bay thẳng lên cõi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây, thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế, dùng nước tám công đức giặt giũ, ô uế càng nhiễm nặng, càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại, ắt rất dễ dàng. Trong ao này, đầu tiên lo giải thoát khổ đau, chuyển thành hoan lạc. Một sớm tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong, tâm thân nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen, do công phu niệm Phật trở thành tiêu dao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay Dương Thiện Sinh phụng mệnh viết sách phổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thật này. Mong chư đệ tử học tu học Phật kinh hãy giải thích đức yên theo nghĩa chân thật này. Tế Phật. Tâm tịnh ắt đức cực lạc yên, mong thế nhân hãy ra sức công phu nên mạnh đức tâm, quét dọn cho thật sạch sẽ, chớ để bụi bám. Ắt nhà mình là đức tỉnh, há còn cầu Tây Phương cực lạc nữa ư? Niệm Phật học Phật, tự nhiên thành Phật. Đệ tử Phật hãy mau giác ngộ. Bữa nay được nghe đức tính tôn chỉ giáo nhiều điều hữu ích. Giờ xin cáo từ. Dương Sinh, hãy chuẩn bị. Dương Sinh, cảm tạ đức tôn kính đã ban cho đệ tử nước tám công đức, thân tâm được thanh tịnh, ơn ích quá nhiều, kính lạy giả từ. Phật tôn kính, đức yên ở trước mắt, mong người đời chớ lạc hướng. Dương sinh, xưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta niệm Phật, nước miếng ra mà chúng ta còn co lưỡi răng kề răng niệm Phật để mở trung tim bộ đầu, dời cái phàm tâm trở lên chân tâm. Tương lai, cái tâm của các bạn mà niệm Phật rồi thì chỉ có trung tim này nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy cái hào quang ở trên đầu. Cho nên nhiều người nói, ôi, dạy đi dạy lại cái gì cũng sáu chữ đó thôi. Ngày nay, lên thiên đường, họ cũng xác nhận niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tịnh. Mà tâm tịnh là trở về gì? Rất tỉnh, tức khắc về thiên đường, không có cái gì khó khăn hết. Nhiều người không niệm, nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, thù oán, rồi hỏi chớ, lục căn, lục trần, làm sao tiến hóa, và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên, chúng ta đã có cái kinh nghiệm thực hành và qua những cuốn băng mà tôi đã bỏ công và nghiên cứu rất kỹ, đem những cái phong linh, nghĩa là đại ác, đại trược, về để niệm Phật, mà nó được cứu nữa. Rồi tôi mới đem ra cho tất cả mọi người. Cái gì tôi đem ra là tôi đã thực hành, nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, chê ức. Học cái đạo ông Tám không có cái gì hết. Ông kêu niệm Phật không? Nhưng mà, mình đã niệm chưa mà mình chê? Chưa niệm, chưa cảm thức, chưa thực hành mà đã vội chê rồi. Cho nên, đau khổ triền miên gặp nhiều chuyện bất trắc xảy ra trong nội tâm bất an. Bệnh hoạn bất ngờ. Tôi kêu có rảnh. Niệm Phật đi, co lưỡi răng kề răng, tứ niệm, Nam Mô A Di Đà Phật đi, có nước miếng là nuốt, từ đó sẽ mở sáng hết trong nội tâm nội tạng, rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh hết. Có nhiều người nghe qua thôi, rồi dùng cái phần trí thức, luận thuyết mà không có thực hành. Chính họ đã bỏ rơi cái nơi thanh tịnh của họ. Ngày hôm nay, để kiểm chứng, các bạn được lên thiên đường trong một cái chân ý và đã nghe Đức Phật giảng, và chúng ta trở về trong tâm các bạn, chúng ta cũng phát đại nguyện, và muốn niệm Phật triền miên tới giờ phút lâm chung thì các bạn sẽ được lên đức tỉnh. Cho nên, chúng ta cũng không có đi sai đàn, và không có nên sửa pháp. Tôi đã nói rồi, cái pháp khứ trượt lưu thanh, Quán Thế Âm cũng khuyến khích chúng ta sử dụng nó. Phải làm cách nào khứ trượt lưu thanh mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà hưởng lạc. Còn niệm Phật, phải tận tâm tận tình, ta hiểu rõ cái nguyên ý mà ngày hôm nay tôi đã cắt nghĩa cho các bạn rõ rằng, cái chứng động lực của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ mở cái thức hòa đồng của các bạn từ cái tối tăm đi tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn đi tới chỗ thanh cao. Nó là hoa sen chưa? Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen, trùng sướng vô ngần. Còn muốn gì nữa mà không hành? cho nên nhiều người hành nửa chừng, rồi thấy đạo này hay, chạy theo, đạo nọ hay, chạy theo, thấy cái hóa phép này hay, bùa này hay, chạy theo, rốt cuộc, rồi mình bị đọa thôi. Vì thời gian giới hạn trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này, giới hạn bao nhiêu năm có chừng mà không lo công phu, không lo tu tiến, thì quanh đi một vòng quanh, chừng nào mới trở lại được. Nói tới cái tâm phàm, chúng ta suy tính ra hết, có thể diễn tả sự thật hết, mà tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sự tranh chấp. Ngày hôm nay, chúng ta phải lấy người làm rừng, phải lấy động làm tịnh. Người ta làm một cái rừng, ai cũng lo tu, lo phát triển, mà trong cái động đó, chúng ta làm sao trở về với thanh tịnh của chúng ta, mà xét rõ cái động. Vận dụng được cái phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi tới, cho tới đích. Cho nên, ngày đêm đều có bài học 24/24, diễn tả cả trong tâm thức của các bạn, mà chính chờ sự vận dụng sự sáng suốt của các bạn, mà thành thật với chính bạn, mới tiến tới được. Làm sao buông bỏ ý phàm? Chúng ta có tu, có giải, thì tự nhiên nó mới rời khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu, không giải, mà ôm thêm, thì ý phàm nó càng ngày càng gia tăng, khổ càng ngày càng khổ thêm. Cứ luận thuyết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành, thì cái đó cũng như bỏ không. Làm phước thì để cái tâm hồn nhiên mà làm phước, chứ không có luận thuyết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó là tôi phải làm phước, tôi gặp cái việc đó là tôi giúp thôi. Tôi không có nghĩ tới nữa, tôi để cái bản chất hồn nhiên của tôi làm việc. Đó là tôi lấy cái tâm tôi dâng ông trời, trọn tâm trọn niềm tin, thì chúng ta cho họ một cắt cũng bằng cho họ 100 đồng. Người ta đem đưa cả cái tâm pháp cho họ với một nụ cười nhẹ nhàng, khi họ nhận món quà của chúng ta, cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại, thì các bạn giáng lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà vì sống ở nơi trường đời hết rồi, nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều, thì các bạn khổ nhiều, chớ đâu có sướng. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi đẻ con, biết bao nhiêu sự phức tạp nó bao vây các bạn. Các bạn không dùng cái phương pháp để dạy nó trong lúc đương tiền, trong lúc còn sống, mà không giải nó, để chết làm sao giải, thấy không? Cho nên, gia đình có chuyện gì lo lắng, đừng có đặt vấn đề lo, để tự nhiên, hồn nhiên, việc nó xảy đến, thì khối óc đó, nó sẽ lo, rồi tự nhiên, chúng ta độ nó, chúng ta mới phóng từ quan giúp nó. Chứ nếu mà ông Phật bận rộn như vậy, thì ông Phật không có vị trí làm việc. Luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà hóa độ chúng sanh, thì ta làm một người mẹ hiền trong gia đình. Phải giữ thanh tịnh để hóa độ các con. Người cha cũng vậy, phải lui về thanh tịnh để cứu giúp con mình tiến hóa, tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên, kỹ thuật đó là cha mẹ phải làm, mà cha mẹ là thế thiên hành đạo, là tạo dựng thiên cơ tại thế. Không có loài người, không có cha mẹ, không có sanh sản, thì tạo ra một cái thiên cơ cho chúng sanh. Chiến tranh cũng do chúng sanh. Bơm nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra. Tâm con người hướng về đức thanh tịnh thì không sản xuất cái đó, nhưng mà sản xuất những của báo thanh tịnh đời đời bất diệt, thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại ghen ghét cạnh tranh. Hôm nay, chúng ta được đi lên một chỗ nữa mà trong thực tế là chúng ta đã và đang thực hiện. Cho nên các bạn nên cố gắng dùng thanh tịnh mà trì danh Phật, lần lần các bạn sẽ đến đích rõ rệt hơn.